Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Hoài Hương đăng trên tuần báo văn nghệ Thái Nguyên, nhan đề MV là đại sứ ngoại giao, tại sao không? Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Công Minh đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Hội viên đặc biệt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, giới V-pop hiện nay đang có xu hướng đưa văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam vào các MV. Một số ca sĩ đã thu được thành công khi có mặt trong các top trending âm nhạc số trong khu vực và quốc tế. Và người ta nhận ra, ngoại giao văn hóa, trong đó có âm nhạc, ca khúc Việt Nam đã là một sức mạnh mềm để quảng bá hiệu quả hình ảnh Việt Nam ra bạn bè thế giới. Để tiếp tục chủ đề câu chuyện văn hóa, khi âm nhạc không chỉ đơn thuần là giải trí mà chúng tôi đã đề cập trong chương trình này tuần trước. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tác giả Hoài Hương giải đáp câu hỏi MV là đại sứ ngoại giao, tại sao không? Bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những năm gần đây, trong vai trò sứ giả của hòa bình, âm nhạc đã làm nên sự kết nối tuyệt vời giữa Việt Nam và các nước trong khu vực cũng như bạn bè quốc tế. Đặc biệt, nhiều MV với xu hướng thuần Việt mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt, làm hình ảnh minh họa cho câu chuyện được kể bằng chất nhạc hiện đại, đang được cổ vũ, lan tỏa trên không gian mạng, đưa hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài thế giới ngày càng nhiều, được xem như góp vào thành công chung của ngoại giao quốc gia. V-pop đã chuyển xu hướng đưa thiên nhiên, các danh lam cẩm tú, đẹp như tranh như thơ, và những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc Việt dọc theo chiều dài đất nước vào bối cảnh MV để vừa đáp lại sự kỳ vọng của công chúng, vừa để khoe Việt Nam như một xu hướng tích cực. Mới nhất tháng 6 năm 2020, MV Mời Anh Về Tây Bắc của Sen Hoàng Mỹ Lam, ca sĩ người dân tộc Nùng, với 8 ca khúc mới do những nhạc sĩ trẻ khai thác âm hưởng dân gian miền núi, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tây Bắc, đã được đón nhận và nhanh chóng lan tỏa rộng rãi. Trước đó, nhiều ca sĩ đã chọn bối cảnh Việt để làm MV như Tân Nhàn hay các ca sĩ trẻ như Hoàng Thùy Linh với MV Bánh Trôi Nước, Việt Nam Đi Yêu và Hôn của Phạm Hồng Phước, MV Đồng Xanh của Vị Oanh, Cuộc Chiến của Hạ Anh Tuấn, Đi Về Phía Mặt Trời, Đưa Nhau Đi Trốn của Đen Linh Cáo, Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP, Đi Để Trở Về Hai của Subin Hoàng Sơn, ca sĩ Quang Vinh trong Điều Buồn Tênh, rocker Nguyễn trong Quá Khứ Còn Lại Gì, Bích Phương với Gửi Anh Xa Nhớ, Phạm Phương Thảo với Chàng Vinh Quy, Đức Phúc với MV Hết Thương Cạn Nhớ, ca sĩ dòng nhạc bán cổ điển Phạm Thu Hà với sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Vũ Điệu Bình Minh, ca sĩ Thu Hằng giới thiệu MV Nhà Em Ở Lương Đồi, gây ấn tượng với những thước phim về cảnh đẹp của đất nước khắp ba miền. Và điều đáng khích lệ là các MV này đều khá thành công, mang lại số lượt xem, nghe đạt có số triệu view trở lên. Chưa kể còn được các kênh âm nhạc số quốc tế lan tỏa mang đến công chúng nước ngoài. V-pop đã đổi chiều, người Việt dùng hàng Việt, lựa chọn những chất liệu dân gian, văn học, lịch sử để đưa vào MV của mình, gây được sức hút, thậm chí tạo thành một trào lưu trong giới trẻ. Đặc biệt, có sức lan tỏa hình ảnh Việt Nam rộng hơn bởi thành công của những MV này. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh với MV Để Mị Nói Cho Mà Nghe không chỉ mang đậm âm hưởng vùng đất Tây Bắc, từ ý tưởng, hình ảnh cho đến giai điệu. Độc đáo nhất trong MV đã có cả một tích hợp vũ trụ văn học Việt Nam, tạo một cú choáng sốc thú vị cho công chúng. Mới được 2 ngày tuổi, MV đã thu hút 4,5 triệu lượt xem. Trước đó, cô cũng đã thành công với MV thuần Việt ấn tượng là Bánh Trôi Nước, lấy từ bài thơ của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, được ghi hình chọn nét đẹp của Ninh Bình, khéo léo lồng ghép thêm những hình ảnh rất Việt Nam như điện thờ, đền đài, miếu mạo, áo yếm, vân vân. Tiếp theo, cô có MV Tứ Phủ, đậm chất văn hóa Việt, vừa có tính lịch sử, vừa cộng hưởng tinh hoa của tín ngưỡng thờ mẫu, thuộc hàng di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, được UNESCO phong danh. MV chạm mốc 1 triệu view trên kênh YouTube chỉ chưa đầy 18 tiếng sau khi phát hành. Điểm lại các chàng trai 365 The Band với MV Bông Bống Bang Bang, sáng tác của Only C, nằm trong album OST của phim điện ảnh Tâm Cám, Chuyện Chưa Kể, đạt gần 450 triệu lượt người xem trên YouTube, nhiều nhất trong lịch sử V-pop. MV Thủy Thần của Bùi Hoàng Nam, Đức Anh, lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh, rồi ca khúc Kiều của Bá Hưng, cảm hứng chuyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Joyki cũng lấy cảm hứng từ chuyện Kiều trong MV Sao Em Nỡ, mang đến những khuôn hình lộng lẫy nên thơ của Ninh Bình và Hà Nội, những vùng đất là chứng tích bề dày văn hóa lịch sử của Bắc Bộ. Ca khúc Chí Phèo được Bùi Công Nam sáng tác từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nam Cao. Chị Pù gây ấn tượng mạnh với Anh ơi ở lại khi sử dụng câu chuyện cổ tích Tấm Cám làm nội dung MV. Trong bộ ba ca khúc Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau, Bùa Yêu, Chị Ngả Em Nâng của bộ đôi Tiên Cúc Kỳ và Bích Phương, đậm chất Việt với những đoạn beat drop hiện đại, hòa quyện dòng chảy của âm nhạc hiện đại và không quên quảng bá nét đẹp văn hóa Việt như áo dài, chầu têm cánh phượng, hầu đồng, điệu múa cổ của người Champa, trò chơi ô ăn quan. Gần đây, Chị Pù với MV Cung Đàn Vỡ Đôi đã kết hợp khéo léo chất liệu cải lương và đần ca tài tử Nam Bộ, kết hợp nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Chỉ sau một ngày ra mắt, MV đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem, nằm vị trí thứ tư trong top thịnh hành của YouTube Việt Nam, đạt top 1 trending YouTube cùng nhiều thành tích như 20 trending trên toàn cầu, 34 trending Hàn Quốc. Tương tự, MV Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp của ca sĩ Hòa Minzy ra mắt hồi tháng 5 năm 2020, khai thác câu chuyện lịch sử về mối tình giữa Nam Phương Hoàng Hậu với nhà vua Bảo Đại của Triều Nguyễn. MV nghiên cứu lịch sử kỹ lưỡng làm nổi bật vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, hiện đã đạt hơn 24 triệu lượt xem, từng đứng đầu top thịnh hành của YouTube Việt Nam. MV Kẻ Cắp Gặp Bà Già của Hoàng Thùy Linh được lấy cảm hứng từ các tranh dân gian như Đám Cưới Chuột, Ngưu Lang Chức Nữ, Thúy Kiều Kim Trọng, Mẫu Thượng Ngàn. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ ra mắt đã có gần 2 triệu lượt xem, đứng vị trí thứ 8 của YouTube Top Trending. Điểm chung của các MV theo xu hướng mang nghệ thuật dân tộc truyền thống, lịch sử, văn học, danh lam thắng cảnh Việt Nam vào tác phẩm không chỉ thổi vào đó không khí đương đại mà còn là một sự kết hợp khéo léo giữa dân tộc và hiện đại. Đây cũng là cách các nghệ sĩ Việt thể hiện tình yêu nước của mình và làm đại sứ ngoại giao văn hóa tự nguyện. Thông qua sự thành công của MV trên các top trending âm nhạc số với hàng chục triệu, thậm chí lên tới hàng trăm triệu lượt xem nghe, đứng trong các top trending âm nhạc khu vực và quốc tế, có thể xem như là một kênh truyền bá hình ảnh Việt Nam hữu hiệu, không riêng gì cho giới trẻ Việt mà còn lan tỏa ra cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Những người bạn quốc tế tìm hiểu về đất nước Việt Nam, một điểm đến trong hành trình du lịch. Nhưng cho dù thành tích của các MV này với sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng âm nhạc quốc tế vẫn chỉ là sự tự phát của cá nhân, thực hiện theo sở thích, theo xu hướng mà chưa có một định vị rõ ràng là làm MV để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến thế giới. Bản thân các ca sĩ Việt vẫn làm MV theo trào lưu, thấy ăn khách thì làm mà chưa thật sự có ý thức mỗi MV của mình là một sứ giả ngoại giao văn hóa, đại diện mang hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế. Nên trong MV có đôi khi chiều theo thẩm mỹ của công chúng mà không chăm chút chuẩn trong các hình ảnh, nhất là về văn hóa nghệ thuật truyền thống di sản, có thể sẽ dẫn đến những hiểu biết sai lạc về văn hóa Việt Nam. Ở một góc nhìn khác cho thấy, những MV thuần Việt này vẫn chỉ là sự tự phát cá nhân, chưa có được sự quan tâm hỗ trợ đúng mức về phía nhà nước, từ các cơ quan quản lý văn hóa, các nhà ngoại giao văn hóa. Cũng phải nhìn nhận thực tế thì các MV này đối với giới quản lý âm nhạc Việt Nam chỉ xếp vào loại âm nhạc giải trí, mang tính trào lưu, giá trị nghệ thuật không cao, nên gần như không có sự khuyến khích hay động viên, hoặc hỗ trợ để tạo thành một dòng sản phẩm âm nhạc có tính bền vững, lâu dài. Nhà nước chưa có những dự án bồi dưỡng hay bổ trợ kiến thức về văn hóa Việt đến các ca sĩ, các nhà sản xuất MV hoặc có những đơn đặt hàng thiết thực cho các chủ đề trong những sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam với quốc tế. Ví dụ như các festival Huế, Hạ Long, Pháo Hoa Đà Nẵng, v.v. hay các di sản văn hóa Việt được UNESCO phong danh. Thiết nghĩ khi V-pop với những sản phẩm MV mang hình ảnh Việt Nam, đất nước con người, văn hóa, nghệ thuật truyền thống có độ lan tỏa rộng trên mạng, thì về phía nhà nước nên có những chính sách hỗ trợ sử dụng MV trong các kênh chính thống như các trang web văn hóa nghệ thuật, web về du lịch quảng bá Việt Nam hay hiện diện trên các trang thông tin của các đại sứ quán, lãnh sự quán ở các nước, để các MV này thêm sứ mạng, đại sứ ngoại giao văn hóa, thật hữu ích và hữu hiệu. Làm được như vậy, chắc chắn các MV sẽ là những sứ giả đẹp mang hình ảnh Việt Nam, đất nước con người, lan tỏa đến bạn bè toàn cầu như một đại sứ ngoại giao văn hóa.
Hòa vào làn sương mờ, vướng theo làn mây trắng, hoa ban hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân. Niềm vùng cao em đây mà, gửi yêu thương vào câu ca, đem anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nhà. Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Ống đèn ngọn lửa hồng, vò rượu cần chưa uống đã say, nơi xưa cứu chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe duyên chúng mình, tiếng ca vào núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then, mùa xuân tới có bao ngọt ngào trao tình nồng đến tràn. Chào một mùa xuân mới muôn hoa khoe sắc như đang đón mời.
Và các bạn, dù biết rằng chẳng thể nào bù đắp hết được nỗi đau mất mát của gia đình, người thân những liệt sĩ đã yên nằm dưới cỏ, chẳng thể xoa dịu hết những nỗi đau vẫn hằn trên da thịt của những người lính trở về sau chiến tranh, nhưng chúng ta luôn khắc ghi lòng biết ơn, thành kính tri ân những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc, cho sự bình yên của cuộc sống hôm nay. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Công Minh đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Hội viên đặc biệt. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Ban liên lạc Bộ đội đặc công chống Mỹ tổ chức gặp mặt cựu chiến binh, đề nghị các hội viên sớm đăng ký để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo. Tin nhắn trên Zalo Bộ đội đặc công vừa xuất hiện, bà Ngoan liền nhắn tin: "Em một suất nhé." Buông điện thoại, bà mỉm cười bước ra trước bàn thờ, đứng hồi lâu trước di ảnh của chồng, liệt sĩ Nguyễn Văn An, mắt bà lại sưng rưng lệ. Tính bà vẫn vậy, hay chạnh lòng, mau nước mắt. Đó cũng là cơ duyên khiến bà trở thành hội viên đặc biệt của ban liên lạc. Thoáng chốc, câu chuyện về cuộc gặp gỡ với người đồng đội cũ của chồng từ năm 1995 lại hiện lên trong tâm trí của bà. "Xin lỗi, sao chị lại đứng đây khóc vậy?" Tôi nhớ chồng tôi. Nếu anh ấy còn sống, chắc anh ấy cũng bằng tuổi anh rồi." Bà Ngoan trả lời khi thấy một người mặc quân phục đứng gần cổng nhà mình. Chiếc xe u oát có vẻ bị trục trặc. Hai người lính đang mở nắp mui xe kiểm tra máy. "Xin chị bớt đau buồn. Anh ấy ra đi để mang lại hòa bình, hạnh phúc cho cả dân tộc. Tôi xin phép hỏi, anh ấy trước đây thuộc đơn vị nào?" Người sĩ quan quân đội lại gần an ủi: "Chồng tôi là bộ đội đặc công, tiểu đoàn 27. Bà Ngoan trả lời: "Ôi, anh ấy cùng đơn vị với tôi rồi. Chị cho tôi hỏi, anh ấy tên gì, hy sinh năm nào vậy?" "Chồng tôi tên An, hy sinh năm 1975. "Trời, có phải chị tên Ngoan? Bao nhiêu năm nay em mong tìm được gia đình chị. Em tên là Thanh, là đồng đội cũ của anh An đây." Người sĩ quan quân đội vui mừng thốt lên. Bà Ngoan mời ông Thanh vào nhà. Sau khi thắp hương lên bàn thờ đồng đội cũ, ông Thanh tâm sự: "Em với anh An bao năm tháng cùng chiến đấu, tình nghĩa như anh em. Hòa bình lập lại, em đã tìm về địa chỉ cũ của anh. Nhưng người dân ở đó bảo chị chuyển đi nơi khác rồi. May quá, hôm nay em gặp được chị. Em luôn mang trong mình một kỷ vật trước khi anh mất. Anh An nhờ em mang về gửi cho chị." Ông Thanh lấy trong chiếc cặp mang bên mình một chiếc lược ngà được gói trong chiếc khăn tay ố màu thời gian. Bà Ngoan cầm lại kỷ vật, nức lên từng hồi. Hai mẹ con bà Ngoan đứng ở bìa rừng. Cạnh đó là ông Thanh và những người lính đặc công năm xưa cùng các chiến sĩ của đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ. Đó là thời điểm năm 1996, hơn một năm sau ngày bà Ngoan gặp ông Thanh. Suốt năm ấy, bà Ngoan chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm được hài cốt của chồng. Cánh rừng rậm rạp, không một lối mòn. Các thành viên trong đoàn lần theo bản đồ phát cây sẽ lối đi sâu vào trong rừng. Gần hai ngày đêm vượt rừng, họ mới đến được khu vực từng diễn ra trận chiến năm xưa với bao liệt sĩ nằm lại. Ông Thanh và những người đồng đội cũ tần ngần đứng nhìn cả một khu rừng tùm cây cối. Hơn 20 năm đã qua đi, vật đổi sao rời. Những người lính năm xưa không còn nhận ra vị trí mình đã chôn cất các liệt sĩ. Họ lần mò từng bụi cây ngọn cỏ, trèo cả lên những thân cây cao để quan sát địa hình nhằm mường tượng lại trận địa năm xưa. Cả ngày trong rừng, đoàn chưa tìm được một bộ hài cốt liệt sĩ nào. Bà Ngoan lại khóc. Bà đặt kỷ vật của chồng lên mặt đất, thắp hương cầu khấn: "Anh An ơi, anh sống khôn thác thiêng, anh chỉ đường dẫn lối để đồng đội đón anh về. Chúng em đã vào đây rồi, anh nằm ở nơi nào?" Vừa lúc ấy, bà Ngoan thấy người bải hoài, bà chỉ kịp vịn vào cô con gái rồi lịm đi. Bà ấy sốt quá, chắc tại đường rừng vất vả. Lúc đầu tôi đã lo, gằn mãi mà bà ấy vẫn nhất quyết đi bằng được. Sao uống thuốc hạ sốt rồi mà mãi vẫn không thấy hạ nhiệt nhỉ? Tiếng các thành viên trong đoàn lao xao bên cạnh bà Ngoan nằm thiêm thiếp trên võng. Bỗng bà Ngoan tỉnh dậy, với tay để cô con gái dìu đi. Đến một bụi cây nhỏ, bà bảo: "Bố con nằm đây." Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai, nhẹ nhàng lật từng thớ đất. Chẳng mấy chốc, một bộ hài cốt xuất hiện. Trong lọ thủy tinh penicillin đặt cạnh hài cốt, có tờ giấy ghi rõ: Liệt sĩ Nguyễn Văn An. Bà Ngoan lại khóc nức lên. Như được anh linh các liệt sĩ phù hộ, trong 3 ngày, đoàn đã quy tập được phần lớn hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh năm xưa. Chặng đường trở về, lòng ai cũng thấy nhẹ nhõm. Lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn An được tổ chức trang nghiêm. Sau buổi lễ, các chiến sĩ đặc công năm xưa cùng bà con lối xóm đến chúc mừng gia đình bà Ngoan đã có ngôi nhà mới. Sau ngày gặp gỡ bà Ngoan, các cấp chính quyền, ông Thanh và những người đồng đội cũ đã tri ân xây cho gia đình bà một căn nhà khang trang với đầy đủ vật dụng thiết yếu. Niềm vui nhân lên khi người con đầu của bà tốt nghiệp một trường đại học ngành quân sự về công tác gần nhà. Bà Ngoan lật sở lịch, sắp đến ngày 27 tháng 7, sắp đến ngày gặp mặt. Vậy là đã hơn 20 năm bà là hội viên đặc biệt của Ban Liên lạc. Bao nhiêu năm ấy, bà Ngoan có bấy nhiêu kỷ niệm với Ban Liên lạc, mà nhiều nhất là những chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Cứ có sức khỏe, có cơ hội là bà Ngoan lại đi. Chuyến đi nào cũng trùng trùng rừng núi, vô cùng gian khổ. Và một điều đặc biệt, mỗi khi đoàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gặp khó khăn, bà Ngoan lại có linh cảm về nơi các chiến sĩ nằm xuống. Các anh em hội viên trong Ban Liên lạc đều bảo, nhìn thấy bà Ngoan như thấy hình ảnh anh An ở đâu đây. Bà Ngoan lật dở tấm thẻ hội viên. Tên bà luôn gắn với tên chồng trên tấm thẻ. Hội viên đặc biệt Vũ Thị Ngoan, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn An.
Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đến đây. Bài ca bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh sương đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữa biển. Giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn
không thể nào quên, tôi không thể nào quên. Bài ca không bao giờ quên, là thành phố nhớ nhung một dáng hình anh. Có một bài ca không bao giờ quên, là cả mùa xuân tim không phai. Bài ca một lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên bước dọn đường khuya đói lạ, gạo hầm cầm hơi một điều thuốc cũng chia đôi. Giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên, nào quên.
Tưng bừng khai trương tổng đại lý độc quyền sữa non cao cấp Na Chu Bắc Lâm Huy, đơn vị tổ chức chương trình ưu đãi đặc biệt từ thứ ba ngày 28 tháng 7 đến hết ngày 4 tháng 8 năm 2020 tại địa chỉ số 46 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Na Chu Bắc, sữa non hàng đầu Việt Nam, nguyên liệu nhập khẩu New Zealand, thành phần sữa non cao nhất tại Việt Nam với 6 dòng sản phẩm dành cho mọi lứa tuổi, thành viên gia đình bạn. Na Chu Bắc Newborn cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Na Chu Bắc Baby cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi, trẻ thấp còi, biếng ăn, táo bón. Na Chu Bắc Special cho người mới ốm dậy, người sau phẫu thuật, người muốn tăng cân, bổ sung vi chất dinh dưỡng. Na Chu Bắc Mama cho mẹ bầu trước, trong và sau sinh 3 tháng, chuyên dùng cho các mẹ bầu nghén nặng, không dùng được sữa, kích sữa cho mẹ, giải quyết táo bón. Na Chu Bắc Diabetes dành cho người cao tuổi, bệnh nhân tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người thừa cân hoặc tiềm ẩn các nguy cơ bệnh lý do thừa cân. Na Chu Bắc Beauty cho trẻ em có nhu cầu làm đẹp, bổ sung collagen, sâm tố nữ, nhau thai cừu, nội tiết tố nữ, làm đẹp từ bên trong, giảm sạm nám, tàn nhan, giảm dạn da, giúp trẻ em luôn xinh đẹp.
tưng bừng khai trương khuyến mãi hấp dẫn. Quý khách mua một hộp hoàn tiền 50.000 đồng và tặng một cốc định lượng. Mua hai hộp hoàn tiền 150.000 đồng, mua bốn hộp tặng một hộp. Đặc biệt, quý khách tham dự chương trình được dùng thử sữa miễn phí, được bốc thăm trúng thưởng với những món quà hấp dẫn. Tuần lễ khai trương tổng đại lý sữa non Natrumax với chương trình ưu đãi đặc biệt từ thứ ba ngày 28 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2020 tại địa chỉ số 46 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0948 386 223 hoặc 0918 111 687. Natrumax, sữa non hàng đầu Việt Nam. Natrumax, một thương hiệu triệu niềm tin.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa và Nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chia sẻ trong chương trình sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.